Thy Lord the Calendum Tantarovan, Jesu Gantailam Kamyan, Vadon Benlam Chakum Nyauta Vuha, Nai Tutai Langai Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái rất lấy làm vui mừng được hầu chuyện cùng quý vị qua đề tài tinh thần lạc quan tuyệt đối. Thưa quý vị, theo thánh sử của Phúc Âm Cựu Ước, vào đời Ahab làm vua dân Israel, vua Ahab lấy Jezebel, công chúa của vua dân Sidon làm vợ, cho nên khiến cho Ahab ảnh hưởng làm điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn hết các bậc tiền bối của người. Ahab đã bị hoàng hậu Jezebel thao túng. Vua Ahab lại đi hầu việc thần Ba-an và thờ lại hình tượng tà thần. Cho nên Đức Chúa Trời mới dùng tiên tri Eli đến cảnh báo vua Ahab như sau: những năm tới đây sẽ không có sương hoặc mưa nếu tôi không trở lại để tuyên bố. Phúc Âm Cựu Ước, sách các vua thứ nhất, đoạn thứ 17, câu 7. Sau đó Đức Chúa Trời bảo Eli đi ẩn mình trong rừng về phía đông, đối diện Jordan, và từ đó về sau xứ Israel bị trời khô hạn như lời Eli đã cảnh báo cho vua Ahab. Cho đến năm thứ 3 của thời kỳ khô hạn, Chúa phán bảo cùng tiên tri Eli ra mắt vua Ahab thì Chúa sẽ khiến mưa xuống. Nhưng khi Eli gặp vua Ahab thì nhà vua hạch tội Eli và đổ lỗi cho Eli, vì tại Eli mà Chúa đã hình phạt cả xứ của Ahab khô hạn không có mưa liên tiếp 3 năm. Tiên tri Eli mạnh dạn vạch tội vua Ahab rằng người đã bỏ điều răn của Đức Chúa Trời và đi theo thần Ba-an. Cho nên Chúa đã hình phạt cả xứ phải chịu cơn hạn hán và đói kém trong 3 năm 6 tháng trường. Và sau đây Eli cầu nguyện xin Chúa cho mưa xuống trước sự chứng kiến của vua Ahab. Trong Phúc Âm Cựu Ước sách Các Vua thứ nhất đoạn thứ 18 câu 41 đến 46 có ghi chép lại như sau: Eli nói cùng vua Ahab rằng: Hãy đi lên ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Vậy Ahab trở lên đặng ăn uống, nhưng Eli leo lên chót núi Cạc-men, cúi xuống đất và ấp mặt mình giữa hai đầu gối. Đoạn người nói với kẻ tôi tớ mình rằng: Xin hãy đi lên ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem, nhưng nói rằng: Không có chi hết. Eli lại bảo: Hãy trở lên 7 lần. Lần thứ 7, kẻ tôi tớ đáp rằng: Tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Eli bàn tiếp rằng: Hãy đi nói với vua Ahab rằng: Hãy thắng xe và đi xuống, kẻo mưa cầm vua lại chăng. Trong một lúc trời bị mây che đan, gió nổi dậy và có cơn mưa rất lớn. Ahab bàn lên xe mình đi đến Gít-rê-en. Tay của Đức Giê-va giáng trên Eli, người thắng lưng chạy trước Ahab cho đến khi tới Gít-rê-en. Trên đây là câu chuyện về đức tin và sự lạc quan tuyệt đối của tiên tri Eli. Tất cả chúng ta đều có tiềm năng để có một tinh thần và thái độ lạc quan một cách tuyệt đối như Eli. Nhưng trước hết, chúng ta phải nhận thức một cách rõ ràng về người có đức tính lạc quan hay không có đức tính lạc quan. Theo sự định nghĩa của từ điển thì sự lạc quan là một học thuyết rất tốt cho đời sống để vượt lên trên những hiện tượng đau khổ và tội lỗi trong cuộc sống. Học thuyết lạc quan rất có ảnh hưởng thật hữu và lớn lao trong đời sống của con người, vì nó hướng thượng và đầy hứa hẹn để kiến tạo cho mọi hành động đối phó với những sự việc có thể xảy ra trong đời sống của mỗi người. Tinh thần lạc quan làm giảm thiểu mọi khía cạnh về các tình trạng gây nên tai hại và là một tiềm năng để chờ đợi những điều tốt lành nhất có thể xảy đến, và là một niềm vui đầy trọn trong hy vọng tuyệt vời. Một người lạc quan tuyệt đối thì không bao giờ mù quáng. Có một người té từ trên tầng lầu thứ 12. Khi ông ta rơi xuống đến tầng thứ 6, ông ta tự nói trong trí của mình rằng: Vẫn bình yên mà. Thưa quý vị và các bạn, quả thật ông này là một người mù quáng đáo đẻ, bởi vì đương trên con đường nguy hiểm sắp tới mà ông ta cho là không có gì xảy ra, bởi vì ông ta không biết sự nguy hiểm cho tính mạng của chính mình trong giây phút sắp tới. Có người bảo rằng nếu bạn thật sự nhìn thấy những gì đang xảy ra trên thế giới này thì bạn không thể nào là người lạc quan được. Thế giới là nơi có rất nhiều sự bất hạnh cũng như sự lạc thú xảy ra hàng ngày và không một ai có thể tránh khỏi được. Cho nên làm thế nào để có thể có được tinh thần lạc quan tuyệt đối được? Trong xã hội của chúng ta không có gì nguy hiểm hơn là sự lạc quan thiển cận, bởi vì sự lạc quan thiển cận chỉ ước mơ ngày nào đó tàu của họ sẽ cập bến, và họ luôn luôn nghĩ rằng ngày nào cũng có con chim xanh bay vòng vòng trên góc trời nào đó. Họ tiếp tục bảo rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả. Sự hy vọng để vươn lên không phải phát xuất từ sự mù quáng đối với hoàn cảnh, mà là phát sinh bởi ý thức đối với hoàn cảnh. Như có người đã nói, có 50 phương cách để đấu tranh với lửa, nhưng nhắm mắt của bạn lại thì đó không phải là một trong 50 phương cách ấy. Những người lạc quan thường bị cái tội là mù quáng, nhưng thật ra người bi quan mới là người mù quáng. Vì hắn ta chỉ nhìn thấy cái bóng đen của mọi sự việc, hắn ta mù quáng đối với phạm vi của hoàn cảnh đưa đến. Hay nói một cách khác, như William Jonner đã nói, người lạc quan là người thấy ánh sáng trong đêm tối dài đặc, còn người bi quan lại là người cố tắt cái ánh sáng ấy. Tiến sĩ E.E. Hutton là một nhân chủng học ở Đại học Harvard đã tiên đoán rằng chúng ta đang sống trong ánh sáng choạng vạng của con người. Chỉ có một vấn đề là thời gian khi vũ khí nguyên tử mới sẽ hủy diệt tất cả mọi sinh vật sống ở trên địa cầu này. Thưa quý vị và các bạn, nói như thế tức là ông ta chỉ thấy về phía tối tăm của nguyên tử lực mà thôi. Và khi tôi đọc những lời này thì tôi lặp lại lời cầu nguyện trong Phúc Âm Cựu Ước, sách Thi Thiên đoạn 43 câu thứ 3 như sau: Xin Chúa ban cho ánh sáng và chân lý của Ngài để hướng dẫn đời con. Và thưa quý vị, sự thật mà nói, ánh sáng và trí thức của khoa học đã dẫn đưa con người hội nhập vào một thế giới phong phú và vĩ đại vô cùng. Và bây giờ nhân loại đã biết được nguồn tài lợi của tinh cầu chúng ta là vô hạn. Với sự phong phú tuyệt vời đó, loài người có thể xóa đói giảm nghèo khỏi mặt đất. Như thế thì sự lạc quan được phát sinh bởi sự nhận thức, chứ chẳng phải là sự mù quáng. Ta trở lại với Eli, tiên tri của Đức Chúa Trời, là con người có một sự lạc quan tuyệt đối. Trong Phúc Âm Cựu Ước, sách Các Vua thứ nhất đoạn thứ 18 câu 41 đến 43, Eli nói cùng Ahab rằng: Hãy đi lên ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Ở đây chúng ta thấy rằng trời không có mây và không có gió, cũng không có tiếng động cả. Thế mà Eli nói với vua Ahab rằng: Ông cứ ăn uống đi, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Vậy Ahab trở lên đặng ăn uống. Lúc bây giờ Eli mới leo lên chót núi Cạc-mên, cúi xuống đất và ấp mặt mình giữa hai đầu gối. Rồi người mới nói với kẻ tôi tớ mình rằng: Xin hãy đi lên ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem, nhưng nói rằng không có chi hết. Eli tiếp tục nói với đại tớ của mình rằng: Hãy trở lên 7 lần. Lần thứ 7, kẻ tôi tớ đáp rằng: Tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Lúc bây giờ Eli bằng nói tiếp với đệ tớ của mình rằng: Hãy đi nói với vua Ahab rằng: Hãy thắng xe và đi xuống, kéo mưa cầm vua lại chăng. Đó là cái tinh thần lạc quan tuyệt đối của Eli. Người bảo đệ tớ đi lên trên núi 7 lần, và người đệ tớ tuân theo lời của chủ mình, đi đến lần thứ 7 mới thấy được một cụm mây nhỏ bằng bàn tay. Thì Eli tin chắc rằng sẽ có mưa lớn. Vâng, thưa quý vị, Eli có một đức tin trong Đức Chúa Trời, và cái đức tin trong Đức Chúa Trời đã luôn luôn nghiêng về đôi cánh của tâm hồn. Khi những cơn bão tố xảy đến trong đời sống, thì đức tin của đôi cánh tâm hồn sẽ có những cái tác động rất là khác biệt, tuyệt vời. Cũng một thể ấy, tinh thần lạc quan tuyệt đối không phải đến từ sự mù quáng, mà nó đến bởi đức tin mạnh mẽ như đôi cánh vươn cao can đảm trong năng lực của Đức Chúa Trời. Tinh thần lạc quan tuyệt đối là không hề chán nản sờn lòng. Như chúng ta đã biết, sự chán nản sờn lòng là không có sự kích động, người có tinh thần lạc quan tuyệt đối thì luôn luôn được sự khích động. Người lạc quan vẫn đối diện với những vấn đề trong cuộc sống, vì đời sống là những chuỗi ngày có những vấn đề cần phải được giải quyết. Nhiều người đánh giá những vấn đề xảy ra trong cuộc sống như là những điều không mấy tốt. Tuy nhiên, có những điều không mấy thích ứng, song phải có tinh thần nhận xét và xử lý. Bác sĩ Norman Vincent Peale đi ở trên đường Fifth Avenue của thành phố New York, gặp một người bạn của ông tên là Josh. Nhìn trên sắc mặt của ông Josh, có vẻ ông ấy chán nản và thái độ buồn rầu. Bác sĩ hỏi: "Ông bạn ơi, ông ra sao rồi?" Câu hỏi của bác sĩ đã hỏi như thường lệ thôi, nhưng lần này thay vì ông Josh trả lời thì ông ta lại trầm ngâm kéo dài cho đến 15 phút. Bác sĩ nghĩ rằng chắc có vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm, nên hỏi tiếp rằng: "Có vấn đề gì vậy?" Lúc bấy giờ, bạn của bác sĩ là ông Josh mới đáp rằng: "Có nhiều vấn đề lắm. Tôi đang lo lắng và chán nản lắm. Nếu ông giúp cho tôi được, tôi sẽ trả cho ông $1,000. Bác sĩ Fuller nói: "Tôi cho ông biết điều này, và ông phải suy nghĩ và nhận định. Tôi mới vừa từ một nơi có hàng trăm ngàn người đến đó, mà họ không có một ai hay cá nhân nào có vấn đề gì cả." Ông Josh nghe nói như vậy nhanh miệng hỏi lại: "Chỗ ấy ở đâu vậy? Hãy chỉ cho tôi đi." Bác sĩ đáp rằng: "Chỗ đó là nghĩa trang Woodlawn Cemetery tại Bronx. Tất cả những người ở đó không có vấn đề gì cả. Họ đều ngủ yên trong mọi khó nhập của mình. Họ không còn quan tâm đến bất cứ việc gì xảy ra cả." Lúc bây giờ, ông Josh mới nhận ra rằng sở hữu chủ của những vấn đề là dấu chỉ của đời sống con người. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy trở lại với sự kiện của tiên tri Eli, người có tinh thần lạc quan tuyệt đối trong ơn lành của Đức Chúa Trời. Lần thứ bảy, kẻ tôi tới đáp rằng: "Tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay." Eli bàn tiếp: "Hãy đi nói với vua Ahab rằng hãy thắng xe và đi xuống, kẻ mưa cầm chân của vua lại chăng?" Trong một lúc, trời bị mây che đen, gió thổi mạnh và cơn mưa rất lớn. Ahab bàn lên xe mình đi đến Gibrien. Tài của Đức Giê-hô-va giáng trên Eli, tiên tri của Đức Chúa Trời. Người thắt lưng chạy trước Ahab cho đến khi tới Gibrien. Thưa quý vị và các bạn, người lạc quan có thể không thỏa lòng về những điều có tính cách tiêu cực, nhưng tinh thần của người lạc quan bao giờ cũng tiến về phía trước. Là cơ đốc nhân, hãy sẵn sàng đón nhận những vấn đề xảy đến trong cuộc sống với tinh thần lạc quan tuyệt đối, với đức tin và niềm hy vọng trong quyền năng của Chúa. Ở đây chúng ta biết được vua David, ông có một đức tin trong Đức Chúa Trời, ông có một tinh thần lạc quan tuyệt đối trong sự nhờ cậy Đức Chúa Trời. Trong Phúc Âm Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 16 câu 1 trở đi, vua David đã đạt cái đức tin và hy vọng ở trong Chúa, giúp cho ông có một tinh thần lạc quan tuyệt đối. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Chúa Trời rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì cả. tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chắn của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm, lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt của tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cái ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức lòng mừng rỡ. Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư mất. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui vẻ, sung sướng vô cùng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn có muốn có một tinh thần lạc quan tuyệt đối trong đời sống của mình chăng? Tinh thần lạc quan tuyệt đối rất là cần thiết cho mỗi một người trong chúng ta đang sống trong tầng thế. Và chỉ có Chúa, thưa quý vị, là đấng có thể phù hộ, có thể gìn giữ, có thể ban ơn. Ngoài Chúa ra, như David đã nói, không có một phước nào đến từ một ai cả. Chúa là nguồn của sự sống và Ngài cũng là nguồn của phước hạnh. Mời quý vị hãy đặt cái niềm tin của mình ở trong Chúa. Một khi quý vị đặt cái niềm tin của mình trong Chúa, quý vị có cả một sự hy vọng và nó nảy sinh trong đời sống quý vị, có cả một tinh thần lạc quan tuyệt đối để chúng ta có thể đứng vững trong đời này, hưởng lấy cái phước của Chúa ban cho trong cuộc sống, và đồng thời chúng ta được có sự cứu rỗi về đời sống mai hậu khi Đức Chúa Giê-xu Ngài tái lâm. Đời xưa, vua Chúa di chuyển bằng ngựa, chứ không như phương tiện di chuyển tối tân như thời đại văn minh của chúng ta ngày nay. Tại trong một xứ nọ, có một người phạm tội trọng, nhà vua truyền lệnh xử tử. Phạm nhân van xin vua cho triển hạn một năm. Trong một năm đó, phạm nhân sẽ dạy cho con ngựa của nhà vua biết bay. Nếu cuối năm mà con ngựa không bay được thì tên tử tội sẵn sàng chịu tội chết. Nhà vua ngẫm nghĩ và nghe có lý quá. Nhà vua bằng truyền lệnh nhận lời van xin và điều kiện của tử tội đã nêu ra. Câu chuyện dừng tại đó. Nhưng chưa hết. Về sau có người hỏi phạm nhân dựa vào đâu mà dám ra điều kiện với nhà vua như vậy. Tên tử tội giải thích rằng trong vòng một năm đó, biết đâu có thể nhà vua ban hà, hay là có thể tôi chết, hoặc là con ngựa chết. Ai có thể biết được điều đó? Chỉ có đấng thượng đế mới biết được mà thôi. Và biết đâu con ngựa sẽ biết bái. Trong mọi sự việc chỉ trông cậy vào sự an bài của đấng thượng đế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tên tử tội quả thật đã có một tinh thần lạc quan tuyệt đối. Tinh thần lạc quan tuyệt đối đó giúp cho tên tử tội can đảm đưa ra điều kiện. Điều kiện mà tên tử tội đưa ra với nhà vua để van xin nhà vua triển hạn là cái đức tin của người nơi đấng thượng đế. Trong mọi sự chỉ trông cậy vào sự an bài của đấng thượng đế. Lời của Chúa khuyên mời quý
quý vị hôm nay là gì? Tiên tri Ê-sai khẳng định rằng: nhưng ai trông đợi nơi Chúa sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi kiệt sức. Thưa quý vị và các bạn, chỉ có Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Đấng thêm sức cho chúng ta, khuyến khích chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Và chúng ta chỉ cậy đức tin của mình, hy vọng trong sự an bài của Chúa, thì cuộc đời của chúng ta sẽ được cất cánh bay cao như chim phượng hoàng, đi mà không mệt nhọc, chạy mà không mòn mỏi kiệt sức. Nguyện quý vị đến với Chúa hôm nay để quý vị nhận được nguồn của sự sống, sự sáng và tinh thần lạc quan tuyệt đối trong đức tin, trong sự hy vọng nơi sự an bài của Chúa, để quý vị có được một đời sống an bình, hạnh phúc ở trong Chúa. Amen.
Lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin vang lên lòng ướt mong. Làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời con ướt mong.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi, và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.